的莫来忘罪，暗杀的盲条暗昧，该了没多光空战，生累疼痛满眼定泪，春归恩流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝成亲眉，心思难生可拜斗退，随便成堂归门大道，老牛朋友不断白色上落金黄，外面那美老牛更好，云水成牛还没撒埋，等难天地
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ 7 tại Paris và 9 giờ đêm thứ 7 tại Việt Nam. Hôm nay là thứ 7, là ngày 8 tháng 10 năm 2022, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú.
Tuần này cô không than phiền điều gì nữa phải không thưa cô à?
Dạ không ạ.
Rồi, không là được rồi. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối tuần thứ hai của tháng 10. Bây giờ là mùa thu ở thành phố Dallas này. Thành phố là trung tâm, là trái tim của tiểu bang Texas. Và bây giờ cũng là mùa thu tại một thành phố cực bắc Việt Nam. Khi mùa thu đến, thời gian trôi qua, cuộc đời có nhiều thay đổi như rừng thay lá, như sự thay đổi của vũ trụ cho một cuộc sống mới, một cuộc đời mới thưa cô. 47 mùa thu tại đất nước Việt Nam, 47 mùa lá rụng và cũng đã có 47 mùa xuân. Nhưng mà phải thay đổi theo cái tốt, theo cái đẹp. Nhiều, cô biết nhiều đổ vỡ sau chiến tranh, vật chất lẫn tinh thần. Vật chất có thể thay đổi được. Vật chất có thể càng ngày càng khá hơn. Nhưng còn tinh thần phải mất một thời gian lâu lắm, phải có một nền giáo dục, phải có một tư tưởng, phải có một lòng tin. Tất cả những điều tôi vừa mới suy nghĩ, người khách mời sẽ tâm tình với tôi về sự kiện này. Xin gửi lời chào đến nhà giáo Vi Đức Hồi. Thưa nếu thầy hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng trường Trung Ngọc Hiếu Lũng nghe được tôi, thưa thầy Vi Đức Hồi.
Vâng, chào anh Phan Đình Minh. Vâng, vâng.
Tôi nghe được tiếng của thầy là tôi mừng rồi. Tại vì cô
vâng.
Cô kỹ sư Nam Phương của tôi cũng cứ alo mà không thấy thầy lên tiếng. Thời tiết tại tôi không biết là có phải tại ở Hữu Lũng không?
Vâng.
Tại phải Hữu Lũng phải không?
Vâng, vâng. Chắc là do thời tiết gì đó mà anh gọi vào cái máy của tôi mà là không thông. Cái máy của tôi sáng nay anh em mình gọi nhau thì thông, nhưng đến tối nay thì là gọi không thông được, máy của tôi không nghe được tiếng của anh. Bởi có cái trục trặc vì vậy là chuyển sang cái máy này. Vâng, không sao cả.
Cái máy này là ai thì tôi cũng biết rồi. Tôi rất là quý mến người người có cái máy này. Thời gian anh đi tù, người có cái máy này tâm tình quý mến lắm. Lúc nào nhà em gửi lời thăm bác Phan Đình Minh. Thời tiết tại Hữu Lũng như thế nào thưa thầy Hồi?
Vâng. Vâng. thời tiết ở Lạng Sơn, ở cái chỗ tôi ở là hiện nay là thời tiết rất là tốt và hợp lý, khoảng 27-28 độ thế này. Vâng, đây thì tôi ở chiều quê thì tôi cách Hà Nội được khoảng 80 cây thôi, thì nên là chúng tôi cứ dự báo thời tiết Hà Nội như thế nào thì tôi cũng tương tự như vậy. Vâng.
Thầy đã bỏ người ta trong nước cho tôi cái chữ là thầy đã mất dạy. Và thầy đã đi tù mười mấy năm nay rồi. Tình hình sức khỏe của thầy và cô giáo như thế nào thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Vâng, sức khỏe thì tất nhiên là theo tuổi tác thì nó cũng yếu đi, nó kém đi. Nhưng mà và tinh thần thì vẫn được giữ vững, và tuy sức khỏe về tuổi tác nó càng ngày nó càng cao lên thì nó sức khỏe nó giảm đi, nhưng mà không sao cả, về tinh thần thì vẫn vững vàng, vẫn bình thường như vậy. Vâng.
Với đối mặt của thầy ngày hôm nay và với đối mặt của tôi ở bên Hoa Kỳ này, nhìn về Việt Nam, ngày hôm qua có lúc thầy nói là đế quốc Mỹ ngụy nó xâm chiếm, nó vơ vét hết của cải của đồng bào. Khi nào giải phóng thống nhất tổ quốc thì tha hồ mà sung sướng, tha hồ mà còn cầm vàng còn sợ rơi vàng, và hợp tác xã đời rời ấm no. Thầy có nhớ cái câu này không, thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Có vâng. Cái câu đấy thì người dân Việt Nam thì luôn luôn là nhớ, và cầm vàng còn sợ vàng rơi, vào hợp tác xã đời đời ấm no, ai qua sông có lái có đò, ai ơi xin chớ đắn đo ngại buồn.
Rồi thưa thầy, tôi nhắc đến cái chuyện này là vì cơm đảng áo dân, cơm dân áo đảng gì đó. Có một cái tin rất là nóng, đáng lý tôi không đề cập đến, nhưng mà tôi phải đề cập đến trước khi chúng ta vào những chuyện sau này nữa. Đêm hôm qua 2 giờ sáng tại Việt Nam, thầy có đọc tin là bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát, là một trong những người giàu nhất, tỷ phú giàu nhất tại Việt Nam bây giờ, mới bị công an đưa vào lò. Cái điều đó có đúng hay không, thưa thầy Vĩ Đức Hồi?
Có. Vâng, cái đấy tin, cái đấy là chính xác rồi. Rồi trên mạng rồi là tôi đọc là có những cái vấn đề gì thì trên mạng xã hội nó có ngay mà, thì gặp ngay thì có. Cái đấy là thực tế rồi mà.
Cái chắc chắn nữa là tôi có được cái tin ngay từ ở Bộ Công an. 2 giờ sáng vào đảng, vào cơm nó ấm. Một em người Việt gốc Hoa như thế này làm sao có thể trở thành một bà tỷ phú, coi hết tất cả và đưa cho Phạm Quý Ngọ $1 triệu, và mấy tháng sau Phạm Quý Ngọ chết đất đai luôn, chết đất mất luôn. Làm sao có thể giàu như vậy được, nếu không phải là không phải là cơm của dân, mà không phải áo của đảng, mà để áo cho một người Việt gốc Hoa. Cái sự suy nghĩ của tôi như vậy nó đúng về cái bà Trương Mỹ Lan này hay không, thưa nhà giáo Vĩ Đức Hồi?
Vâng, tôi cũng không nghiên cứu sâu về những trường hợp như thế này, các đài, cho nên là cũng không thể biết một cách cặn kẽ và biết đi vào chiều sâu. Mà tôi chỉ biết rằng đã bị bắt, và vâng, tôi chỉ hiểu và vẹn vẹn có thế thôi anh ạ. Và về sâu nữa thì tôi bởi vì tôi không có cái thời gian, không có cái điều kiện để nghiên cứu về những nhân vật này, vì vậy cho nên là cũng tôi chỉ biết là như vậy. Vâng,
tôi hỏi thầy cho nó vui, thầy cũng chẳng cần phải nghiên cứu làm cái gì, mà thật ra nữa tôi cũng chẳng cần phải nghiên cứu làm cái gì. Nhưng cái câu hỏi đặt ra cái câu hỏi đặt ra là ơn đảng ấm no kiến thiết, nhưng mà thầy đâu có được ấm no đâu hả? Thầy còn bé, thầy đi học công cha như núi Thái Sơn như thế này thế kia, bác Hồ hơn mẹ hơn cha, nhưng mà đời thầy đâu có hơn ai đâu. Tôi để bỏ cái chuyện đó đi, nhưng mà có thể đó là cũng là một cái tin vui cho những người theo dõi, những người bị tàu lai này nó ăn cướp biết bao nhiêu tiền qua các trái phiếu, nó ăn cướp biết bao nhiêu hàng ngàn tỷ đồng qua những cái dinh thự lớn nhất tại Sài Gòn. Em ta là một trong những Một có thể là một thôi. Người đàn bà giàu nhất ở nước Việt Nam. Bỏ tôi thưa với thầy Hồi như thế này này. Cầm 53.000, 50.000. Tôi cầm tiền đô la 50.000 rồi. Nhưng mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy ai được cầm 1 triệu đô la tiền mặt. 1 triệu đô la tiền mặt đưa cho Phạm Quốc Ngọ. Rồi không biết mấy tháng sau ông thượng tướng này chết đứt đuôi. Nhưng mà cái chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng ấy đối với thầy, đối với tôi ấy, cái sự đối mặt của thầy đối với xã hội ngày hôm nay, cái sự đối mặt của tôi đối với xã hội Việt Nam, tôi nhìn thấy có cái gì khác biệt cần phải nói không, thưa thầy giáo Vi Đức Hồi?
Vâng, có nhiều vấn đề xã hội thì có nhiều vấn đề lắm. Có thể mình có thể là đi dành thời gian lúc này để mình có thể chia sẻ với nhau một cái lĩnh vực nào đó, thì tôi nghĩ là chẳng hạn là lĩnh vực giáo dục chẳng hạn như thế, thì có thể là chúng ta chia sẻ với nhau để hiểu biết thêm. Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Còn nhiều lĩnh vực lắm, bởi vì một cái xã hội mà đời sống xã hội nó nhiều vấn đề lắm, mà nhất là đặc biệt là một cái xã hội mà hiện nay như ở nước ta, ở Việt Nam thì có nhiều những vấn đề mà có thể là bàn luận, đáng bàn luận, đáng quan tâm rồi, và cũng đáng để chia sẻ với nhau. Vâng.
Tôi ơi, nếu thầy nói như vậy thì chúng ta đề cập đến vấn đề giáo dục đi, thưa thầy, tại vì thầy cũng như cô giáo tươi đều là những người làm nghề giáo dục cả cuộc đời của mình, thầy nhìn thấy những thầy giáo ngày hôm nay, thầy nhìn thấy những học trò đáng tuổi con của thầy hôm nay, nó có gì khác biệt trước khi thầy đi tù, và có gì khác biệt trước khi cô giáo tươi rời ghế nhà trường về hưu hay không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Về lĩnh vực giáo dục thì có thể nói là nhiều những vấn đề mà chúng ta, một là chúng ta cũng không thể hiểu hết được, bởi vì nó rộng lớn và nó nhiều những cái lĩnh vực, nhiều những cái chi tiết cụ thể mình không hiểu được. Ví dụ các cái việc tiêu cực nảy sinh trong ngành giáo dục, nhiều vấn đề đấy là các cái hiện tượng mà mình không thể liệt kê được hết được đấy. Thế nhưng mà những cái chung ấy, thì có thể là chúng ta chia sẻ với nhau về vấn đề những cái chung. Và đặc biệt là khi vào cái thời điểm này thì năm học cũng mới bắt đầu. Năm học mới thì cũng bắt đầu các cháu mới cấp sách đến trường. Cho nên là cũng nhiều những vấn đề nó nổi lên ở mỗi một cái giai đoạn, thì nó nổi lên, nổi cộng lên một số những vấn đề. Mà nhiều năm nay thì nó nổi lên một số cái tình hình chung về vấn đề giáo dục. Và tôi cũng có thể là theo cái nắm bắt và hiểu biết của mình, có thể chia sẻ với anh, với các quý khán giả về một số những cái nhận biết của tôi. Vâng.
Tôi không biết lúc thầy còn làm hiệu trưởng trường trung học Hữu Lũng, lúc cô giáo tươi làm thầy giáo, làm cô giáo tại đây, Các học sinh buổi trưa có được ở lại trường lớp hay không, hay là phải đi về, tôi không biết đó. Rồi nghỉ 1 tiếng, 2 tiếng rồi lại học tiếp. Có cái điều đó hay không, thưa thầy Vi Đức Hồi?
Vâng, cái việc đó thì cũng diễn ra, nó là chuyện diễn ra bình thường thôi. Nhưng mà cũng có thể là cái trường này nó diễn ra như thế, nhưng mà trường khác nó lại không diễn ra như thế. Cho nên đây nó không phải là những cái chung, nhưng nó các cái quy định chung hoặc là cái tình hình chung, nó không thể, mình cũng không thể đánh giá nó một cái tình hình chung lớn, rộng lớn nó như thế nào cả anh ạ. Vâng, đấy nó là các cái trường hợp mà nó cá biệt, có thể là trường này diễn ra như thế này nhưng mà trường khác nó lại diễn ra kiểu khác. Vâng, ở đây chúng ta cũng không thể đi sâu vào những vấn đề ấy, mà vì những cái đó là cái cụ thể. Vâng, bây giờ thì chỉ vấn đề là về lĩnh vực giáo dục thì bây giờ thì trước hết là cũng chia sẻ với anh về các quý vị khán giả thế này. Trước hết là đây là cái thời gian mà năm học mới bắt đầu. Bởi vì hôm nay mới là như vậy là từ 5 tháng 9 thì chính thức mới khai giảng, thế thì đó mới thôi. một kỳ như bao năm khác. Nhiều năm trước đây cũng thế và năm nay cũng vậy. Khi mà năm học mới bắt đầu mà chuẩn bị bắt đầu thì các phụ huynh rồi nhìn chung là người nhà, bởi vì là giáo dục nó một ngành lớn này, đặc biệt quan trọng ở trong đời sống xã hội. Vì vậy cho nên là chuẩn bị bước vào năm học mới thì nhiều gia đình các gia đình đều phải chuẩn bị và lo lắng, chuẩn bị nó phải dùng mình chỉ chú đáo cho con em mình tới trường. Cái lo lắng thì muốn đề cập mấy cái lo lắng như này. Trước hết là năm học nào cũng thế thôi, năm học mới thì có nhiều cái khoản đóng góp, đây là cái mà cái tình chung đóng góp thì gia đình nào cũng phải lo lắng. Gia đình có điều kiện thì người ta lo là chuẩn bị nó cũng đơn giản, nhưng mà những gia đình đa số là những người nông dân nông thôn và đặc biệt là những vùng miền núi như chúng tôi đây thì người dân rất là quan tâm vấn đề này và lo lắng chuẩn bị cho con em mình. Việc thứ nhất là cái việc đóng góp, đây là đóng góp nhiều các cái khoản đóng góp lắm, và hình như là xã hội càng phát triển, ở đây người ta nói rằng dân người ta nói rằng ấy là xã hội càng phát triển và những người cán bộ người ta cũng giải thích rằng xã hội phát triển thì nhiều các cái lĩnh vực nó cũng phát triển ra, thì ngành giáo dục cũng thế thôi, cho nên là các cái khoản đóng góp đây là một cái có thể nói là người dân rất là quan tâm và lo lắng chuẩn bị cho cái năm học mới. Khoản đóng góp thì trước đây thì nó chỉ là góp nó ít thôi, ví dụ xây dựng trường sở này nó một vài nội dung quan trọng bình thường thôi. Thế nhưng mà giờ đến mà thí dụ như là năm học mới thì chưa đóng góp một khoản mà các cái phụ huynh than phiền nha, và tôi chỉ nói là than phiền thôi, là một là mất việc rồi. Thế nhưng các cháu đi bây giờ là may đi vào là trường lớp là phải đồng phục, may đồng phục, đây là một cái cụ thể mà lớn mà nhức nhối, có thể nói là các bậc gia đình phụ huynh gia đình cũng phải lo lắng một cái khoản đóng góp cho nhà trường là trước hết là đồng phục. Thì các em bây giờ là trông thì cũng về mặt hình thức thì cũng đạt, chứ không phải không, mình cũng không thể ra nói rằng là đồng phục là xấu được, mà một cái lớp một cái trường là đồng phục các cháu mặc như nhau, ví dụ áo trắng này, quần đen hay là quần xanh, ví dụ như thế nó cũng đạt cái thể hiện, nhưng mà đấy là một cái gánh nặng cho gia đình, đấy là cái việc thứ nhất. Nó cũng sinh ra cái nhiều cái đóng góp, ví dụ xã hội phát triển mà, ví dụ như mà các trang thiết bị nhà trường thì tất nhiên về mặt nhà nước thì cũng có những cái quan tâm, rồi cũng có xây dựng trường sở, rồi cũng có trang thiết bị thì cũng có, nhưng mà đang nay lại phải tăng thêm, ví dụ cái bộ bàn ghế nó phải là đẹp này, ví dụ là quạt này, ví dụ như thế, rồi quạt này để các cháu cho làm nói cái đấy biết biết. Như vậy là hàng loạt các vấn đề đóng góp là một cái tính nặng mà đương nhiên là những gia đình khó khăn đấy vào cái năm học mới này phải nói là rất là kêu ca và người ta phàn nàn nhiều các cái khoản đóng góp một cách có thể nói rằng là kể ra không cần đóng góp cũng được, nhưng mà đến cái mức độ buộc phải đóng góp như thế là làm cái gánh nặng trong cái việc là năm học mới, đấy là cái việc là đóng góp mà gì thì
thưa thầy Vĩ Đức Hồi, tôi không biết là cái vấn đề đóng góp của thầy cho con cái thầy đi học, cái nếu tôi còn ở trong Việt Nam con cái tôi đi học đóng góp như thế nào tôi không biết. Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi đóng góp cho cái quỹ trường học qua cái thuế nhà, thưa thầy. Tôi bây giờ tôi không còn con cái đi học nữa, tôi vẫn phải đóng cái thuế đó cho học đường. Đóng một cách vui vẻ theo của chỉ số của thành phố. Thầy vừa mới nói một cái câu đóng góp. Có những tin mới nhất về giáo dục tôi mới nhận được ngày hôm qua. Và trong cái tâm tình giáo dục đó, tuần trước tôi có nói chuyện với giáo sư Nguyễn Đình Cống về giáo dục của cấp bậc đại học. Và tuần này tôi được thưa chuyện với thầy về giáo dục về cấp bậc trung học phổ thông. Một cái hình tôi sẽ gửi cho thầy thấy, một cái hình là một cô giáo đang thu tiền, đang góp, đang thu tiền như thầy nói. Nhưng mà không được một phụ huynh nào lên tiếng một cái điều gì cả. Chỉ đóng tiền thôi, đến đóng tiền thôi. Nếu nói một cái điều gì, cái điều đó sẽ là cái điều chống lại trường học của các con em sau này. Đó là tin thứ nhất. Tin thứ hai nữa là tôi hỏi thầy là không biết là cái giờ học của Việt Nam, tôi không biết. Theo tôi biết thì học từ mấy giờ đến mấy giờ đó, rồi nghỉ trưa 1 tiếng, 2 tiếng, rồi buổi chiều vào học lại. Ở Sài Gòn. Hay đúng là những cái gì tốt đẹp của Sài Gòn, những cái gì không tốt đẹp thì mình cứ nói là ở thành phố Hồ Chí Minh đi. Có cái trường Pháp ngày xưa, trường Mercury là một trong những trường Pháp nổi tiếng ở Sài Gòn chúng tôi ngày xưa. Thế mà bây giờ học sinh học ở đây mới năm nay này, mỗi buổi trưa các em phải đóng 15.000 tiền hồ 1 giờ để ở lại trong lớp. Nếu người ta hỏi là nếu một lớp có 30 học sinh thì một ngày thu được 450.000 một giờ. Nếu mà ở lại như vậy tức là thuê phòng thì các em học sinh những cái tuổi nó lớn lớn rồi, nó có đưa bạn trai nó vào trong phòng nó được không? Nó có đưa khách làng chơi vào trong phòng nó được hay không? Cái điều thu tiền như vậy nó có hợp pháp hợp lý hay không? Không, tôi chắc là không biết là nó có xảy ra ở Hữu Lũng ở Lạng Sơn hay không. Nó đang xảy ra ở Sài Gòn. Con không có tiền phải đóng nghỉ trưa. Hãy nói lên tiếng này cho chúng con, thưa ông, thưa bà. Cái điều tôi nói như vậy, thầy có suy nghĩ, thầy có nghĩ nó có đúng hay không, thưa thầy Vi Đức Hội? Đóng 15.000 tiền hồ 1 giờ ở lại. Và cái đó là thuê phòng thì nó có quyền mang bạn trai của nó vào đó hay không? Theo cái sự suy nghĩ bình thường của tôi, thưa thầy giáo Vi Đức Hội.
Có thể nói là mỗi một khi là các cái sự kiện ấy nó diễn ra ở nhiều nơi trong nước, nhưng mà mỗi một địa phương nó có cái cách nó có cái sáng tác ra những cái các cái quy định riêng, cho nên là tôi cũng không thể nào nắm được những cái chung, mà đây là tôi chỉ muốn nói những cái chung thôi. Cái cụ thể như thế là có thể là trong Sài Gòn người ta quy định như thế, nhưng mà ở chỗ tôi này, bởi vì anh em gia đình nó cũng ở gần nên là nó không có cái nhu cầu ấy, chẳng hạn như thế. Buổi trưa thì nghỉ, xong mà về gia đình hoặc là các cháu ở nhà ở xa thì vào cái phòng trọ thì ở đây ăn cơm, xong là chiều lại tiếp tục cái công việc học hành, hay là tập trung lao động, hay là hoạt động cái gì đó do nhà trường quy định. Vâng, cái này là cái mà từ mỗi cái địa phương để nó có cái cách hoạt động khác nhau anh ạ. Vâng đấy là cái việc thứ nhất là cái việc là nan giải nhất, là cái việc là con anh em gia đình, các gia đình phụ huynh là quan tâm nhất là vấn đề đóng góp. Có nhiều các cái khoản đóng góp, nếu như tôi muốn không muốn nói là nhiều cái khoản đóng góp mà nó không hợp lý và thậm chí là nó ngoài các cái quy định. Nó nói như thế. Vâng, đấy là việc thứ nhất là cái khoản đóng góp thì bà con các gia đình quan tâm trong cái năm học nào cũng vậy thôi. Đấy là thứ nhất. Việc thứ hai là cái nạn học thêm ở các cái trường ấy thì mới là dạng đây, cái này nó mang tính phổ biến toàn quốc rồi. Mà cái địa phương nào cũng vậy thôi, nhưng mà ở cái mức độ của nó học thêm có nhiều hay không, hay là mức độ thu thêm nó nhẹ hay là nặng, đấy là thực tế như thế. Đây là cái nạn học thêm mà đây là một cái bức xúc, có thể nói rằng đấy, bây giờ cả nước thì không phải riêng tôi bức xúc, mà mọi người cũng bức xúc, và ngay cả những người có quyền chức người ta cũng lên án, cũng không tán thành với cái việc học thêm này. Học thêm nó xảy ra cái gì? Một là nó xảy ra cái việc là sự quá tải. Đấy là cái quá tải của đối với các cháu nhỏ. Tôi ví dụ như là các cháu mới học tiểu học thế này cũng phải học thêm, ví dụ như thế. Thì làm sao mà các cháu nó tiếp thu được? Nó không có thời gian nó nghỉ ngơi. Đấy, cho nên là các cháu ở cái tuổi mà học là một việc thôi, nhưng mà cho các cháu để vui chơi giải trí để nó phát triển một cách toàn diện. Mà nếu như cái ngành mà cái kiểu nạn học thêm này nó dẫn đến việc là các đây là một gánh nặng, một cái thời gian à, thời gian mà một cái thời, một cái lứa tuổi mà đang đi cấp sách đến trường mà nó trở thành một cái nặng nề đối với con người như thế, tôi thấy rằng là có lẽ nó cũng chẳng phát huy được cái gì nhiều, nó làm nó giảm những cái cường độ lao động của một đứa trẻ, nó ghi gớm, nó nặng nề quá. Đấy là cái việc học thêm thì tôi thấy là như thế. Ngoài ra thì học thêm thì đương nhiên là phải đóng góp nữa.
Không, thưa thầy, tôi không đề cập đến cái chuyện đó đâu, thưa thầy. Cái vấn đề mà phụ huynh phải đóng góp cho trường học bằng cách này cách khác, tôi không có gì phải tranh luận cả. Hay là thầy học thêm cách này cách khác, thầy phải đóng thêm, cái chuyện đó mua bán mà, tôi cũng không có gì tranh luận cả. Hay thầy mặc quần áo đồng phục đẹp thì cũng tốt, tôi cũng không có gì phải tranh luận cả. Nhưng mà thu học phí giữa buổi trưa với giá 15 ngàn tiền đồng một giờ, nếu không đóng á thì đi ra chỗ khác chơi. Thầy biết thời tiết ở Sài Gòn mà, thầy biết thời tiết ở miền Nam mỗi mùa hè như bây giờ nó nóng như thế nào. Không được ở trong lớp, chỉ ngồi lại trong lớp học thôi em, không được ngồi lại. Không có 15 ngàn mỗi ngày thu, mỗi ngày thì phải đi ra ngoài chứ. Mưa nắng gió vậy thì không cần thiết. Nhưng mà cái tin này nó đang nóng ở trên mạng đấy chứ mà không đâu, tôi mới đề cập với thầy. Thứ nhất, để thứ hai nữa là thưa thầy, tôi chỉ nói với thầy muốn hiểu thế nào cũng được, và tất cả những người công an mạng về giáo dục họ đang nghe, họ muốn hiểu thế nào cũng được. Đã cái chuyện nó có quan trọng đối với tôi không? Nó có quan trọng với những con nhà nghèo ở Việt Nam không có tiền mỗi buổi trưa phải thu ngay tận mặt 15 ngàn để phải ngồi mới được ngồi lại. Cái đó là bắt buộc, không có thì đi ra chỗ khác chơi. Nhưng mà tôi thưa với thầy như thế này, để tuổi đời của thầy của tôi cũng lớn rồi, chắc chắn là tôi lớn tuổi hơn thầy, nhưng mà tôi luôn luôn tôi thưa với thầy là học thầy phải như thầy, có thầy ta mới hay. Tiên học lễ hậu học văn, tôi không biết là những cái ngôn từ chúng tôi học ngày xưa, sau này thầy còn dạy, thầy đối mặt với sự thật, thầy còn dạy như vậy hay không. Tất cả những chữ rất là đẹp sau năm 1975 ngày 30 tháng 4, những chữ như là tự do, độc lập, hạnh phúc, dân chủ, tình thương, cách mạng, nỗi đau, căm thù, hóa giải, đoàn kết, tất cả những chữ đó, có bao giờ thầy nhắc đến những chữ này đối với các em học sinh hay không, thưa thầy giáo Vi Đức Hồi?
Mà hiện nay thì cái khẩu hiệu mà ta cứ nói khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn thì nhiều người có những cái ở trong nước thì hiện nay thì nhiều người phản đối, có những cái suy nghĩ là phản đối cái điều đấy. Bởi vì tôi đến tuổi tôi chưa biết chữ, tôi phải đi học lên học, bây giờ trước tôi chỉ học thầy là học chữ, học văn, chứ còn lễ thì có lẽ là cũng anh không thể đặt cái vấn đề học lễ trước tiên. Đây là cái mà hiện đây là cái thuyết của Khổng Tử, những cái dạng thuyết của Khổng Tử mà tràn sang Việt Nam, và bây giờ cho đến bây giờ vẫn cứ đưa cái thực hiện cái khẩu hiệu như thế. Bởi vì có những cái thầy giáo mà tôi không thể học được, nói thế thôi. Trong thực tế thì bây giờ các cái thông tin đại chúng thì chúng ta biết có những cái thầy giáo mất dạy lắm, vô đạo đức lắm, có những thầy giáo này, thậm chí là thầy giáo dâm ô, tôi phải đi học cái gì cái việc ấy. Cho nên là bây giờ cái khẩu hiệu ấy nó trở thành nhiều người cũng có xuất hiện rất nhiều, có nhiều người nhận yêu cầu là bỏ đi, không để tôi đến trường tôi học chứ. Chứ học văn hóa, học chữ cái đấy là tôi kia, anh có kiến thức, anh phải truyền đạt đấy cho tôi. Còn nhân cách của ông thì có lẽ phải để sau, chứ không phải là tôi phải học nhân cách. Nhân cách gì? Có những người thầy nó thể hiện những cái tâm như thế là làm sao thì thực hiện cái khẩu hiệu như thế. Có lẽ nó đã hiện nay đối với xã hội Việt Nam người ta đã không chấp nhận. Có một cái nhìn chung là xã hội, dư luận người ta đã phản ứng cái việc đấy. Tuy nhiên chưa phải là tuyệt đối, nhưng mà nó đã có những cái phản ứng gay gắt, và trên các cái phương tiện thông tin đại chúng thì cũng người ta cũng đã đặt thành vấn đề phải xem xét lại.
Thưa thầy, Vi Đức Hồi, tất cả những điều thầy nói tôi không có tranh luận đâu, nhưng mà những cái chuyện thầy vừa mới nói nó chỉ xảy ra ở xã hội chủ nghĩa thôi, thưa thầy. Vi Đức Hồi, thầy có nói có những thầy giáo rất là mất dạy, nhất là do cách đây 1-2-3 năm gì đó ở miền Bắc, ở ngoài thầy. có một ông hiệu trưởng
vẫn có mà
dẫn gái cho cái gì đó chủ tịch thành phố này nào đó ở bên Mỹ thôi. Cái tội đó thì thằng đó nó đi tù cả đời không bao giờ ra, thưa thầy. Thầy va chạm đến những con em dưới 16, 17 tuổi, nó đi tù không có người ra. Nhưng mà thầy nói những cái chữ đó tôi đồng ý với thầy. Nhưng mà cái điều tôi thưa với thầy ấy, là có lẽ cái chữ thầy dạy, có lẽ đối với tôi thấy học văn nó dễ lắm mà thưa thầy giáo viên đó hồi. Học lễ mới là khó đấy, học lễ mới phải học đấy. Học văn tụi tôi thế nào, những anh em cùng thời với tôi đều giỏi cả, thưa ông, đều những người đóng góp cho đất nước cả, đều giỏi cả. Còn học lễ khó lắm. Phải bởi vậy xã hội chủ nghĩa có thể là họ suy nghĩ khác, nhưng mà chắc chắn cái điều không học lễ nhưng mà phải là cái gì, cháu ngoan Bác Hồ phải học Bác Hồ trước, phải không ạ? Có đúng không thưa thầy Vĩ Đức Hội? những cái điều có thể nó quan trọng, thầy đi ra khỏi lãnh vực rồi có thể thầy nhìn lại những cái chữ tôi nói như vậy hay câu tôi vừa mới nói. Chắc chắn là học về con người và con vật, học về con người để mình làm con người chứ, học về con người để mình có nhân quyền chứ, còn đâu có cần phải học nó là con vật, nó đâu có học đâu, nó đâu có óc đâu, thưa tôi thầy giáo viên Đức Hội. Nhưng nếu nói như vậy thì tôi lập lại cái bài thơ chắc chắn là thầy biết của cô giáo Trần Thị Lam ở trong ở chỗ nào đó, Hà Tĩnh hay đâu đó, đất nước mình ngộ quá phải không, không anh, cái điều đó có đúng không thưa thầy Vĩ Đức Hội?
Vâng. Thì ở đây ấy, khi mà cái xã hội nó phát triển, ở Việt Nam nó phát triển rồi, thì bây giờ cái nhân cách của một thầy giáo lý đó là mẫu mực là để mà học sinh bài học, thì cái đó nó thì trước đây có thể là các thế hệ trước thì người ta cảm thấy rằng là cái việc đó là cũng rất là hợp lý thôi. Thế nhưng mà bây giờ ấy, thì nhiều người ta phải xem xét đặt vấn đề, phải xem xét lại, chính thức là người ta phải xem xét lại. Và có những người có học thức, có nhận thức đầy đủ, một cách đầy đủ đấy, khá đầy đủ để người ta yêu cầu phải bỏ đi, không thể là bỏ, phải không cần phải thực hiện cái khẩu hiệu ấy mà tiên học lễ không phải bỏ đi, mà chỉ hậu mới học là văn thì cái đó là cái mà hiện đây là một cái trào lưu mà đang có những cái tranh cãi và có cái nhận định nó khác nhau. Thì bởi vì một con người, một yếu tố một con người anh không thể là đến trường mà học mà tư cách của một thầy giáo, trong khi đó thầy giáo hiện nay có thầy giáo rất là, có thể nói là rất là mất dạy, thì không thể như thế được. Mà chính cái này thì ta phải nói cũng có thể nói với anh Minh rằng là cái nhà nước Cộng sản Việt Nam đề ra những cái là đào tạo một con người ấy, tức là cái sự kết hợp hài hòa nhà trường, xã hội và gia đình, tôi cho cái đó là hợp lý, nhưng mà cái đó là cái hợp lý. Nhưng không thể nhất thiết rằng là một số mà người hiện nay ở Việt Nam đặt vấn đề là bỏ cái khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn, là đấy là cái dư luận xã hội hiện nay là đang có những cái tranh cãi như thế. Vâng, tôi cũng là chia sẻ với anh với các quý khán giả về tình hình của đất nước hiện nay đã có những cái tranh cãi như thế thôi. Vâng.
Thưa thầy Vĩ Đức Hội, tất cả những cái khẩu hiệu nào tốt thì nên giữ, thưa thầy. Thực sự tôi nói tiên học lễ học văn chứ tôi đi học có bao giờ ai bảo tôi phải học lễ phép gì đâu. Nhưng mà gia đình tôi giáo dục tôi như vậy, bố mẹ tôi huấn luyện tôi như vậy, tôi đi ra đàng tôi biết cúi đầu tôi chào thầy mà, tôi biết cúi đầu tôi chào người lớn mà, đó là lễ phép mà. Nhưng mà thôi, mình nói câu chuyện cho nó vui. Cho nó vui là vì những cái điều ấy, thực sự như tôi vừa mới nói thưa với thầy, học văn nó dễ lắm, học lễ mới khó, thưa thầy. Thầy ngày xưa tôi chắc chắn là thầy phải học học truyện Kiều của ông Nguyễn Du gì đó phải không? Thế thầy đọc. Tôi vừa đọc tôi vừa học. Thúy Kiều trong cơn bí cực nó phải nhảy xuống sông Tiền Đường để chết. Sách giáo khoa sau này dạy là cái chế độ phong kiến thối nát nó đẩy người phụ nữ như Thúy Kiều xuống đường cùng. Chí Phèo thầy đọc, Chí Phèo thầy biết mà, tôi cũng biết Chí Phèo vậy. Bí phấn đâm đâm dao vào người mình, nằm giấy chết. Sách giáo khoa dạy rằng thực dân phong kiến tàn bạo, nó làm bần cùng hóa, nó làm tha hóa con người, phải đâm mà chết. À, rồi có hai vợ chồng kia đau ốm bệnh hoạn Lan Nhi, thì hai vợ chồng bảo thôi chúng ta tan hàng đi, đều uống thuốc tự tử cả, thế thôi mà bà vợ chết, chồng không chết. Chồng không chết thì bị đưa ra tù vì tội giết vợ. Cách đây một hai ba tuần gì đó, tôi không biết là cô giáo Tươi lúc mà còn làm cô giáo có bị áp lực, có bị cưỡng phải làm những cái điều mà nó đưa đến có lúc nào đó, tôi đan cử thôi, mà phải uống thuốc độc tự tử không? Một cô giáo ở Quy Nhơn phải uống thuốc độc và tự tử, thì nếu như vậy thì sách giáo khoa dạy là cái gì? Dạy là xã hội chủ nghĩa đã áp ức hiếp người người này đến phải chết hay sao, thưa thầy Vĩ Đức Hội?
Vâng.
Tôi hỏi những câu có ghi thầy không phải là phải trả lời.
Vâng, xã hội nó có những cái suy nghĩ, có những cái gì chúng ta không, nếu mà cá nhân ấy không cảm thấy mình có những cái nó dẫn đến những cái câu chuyện, có những cái tình tiết nó dẫn đến con người ta đến quẫn, thì đấy là nó cũng hy hữu thôi, chứ không phải là mang tính phổ biến. Thế nhưng mà đấy cũng là một cái mà báo hiệu cho một cái sự xuống cấp kinh khủng của một cái xã hội của chúng ta hiện nay, chúng ta đang phải chấp nhận nó, thì cái đó là cái thực tế. Vâng.
Thưa thầy, ngày xưa tôi học, ngày nay học tập, ngày mai giúp đời. Thầy cũng đi học một thời gian, thầy được bố mẹ nuôi nấng ăn học, dù rằng gia đình rất là khó cũng như gia đình tôi vậy, nhưng phần nào thầy cũng đã giúp đời và thầy đã đối mặt với những cái điều mà thầy phải đối mặt với. Sau nhiều năm chiến tranh, xã hội Việt Nam có nhiều, thầy nói có nhiều đổ vỡ về vật chất lẫn tinh thần. Tôi cho trong phần đầu tôi nói là đổ vỡ về vật chất, nếu thực ra chúng ta có chính sách, có nền giáo dục đúng đắn, sẽ có nhân tài, sẽ không phải nhân tài nào ăn cướp của như là Trương Mỹ Lan, ăn cướp cả hàng tỷ đô la của người dân. Thầy vừa mới nói, có thể tôi không biết điều suy nghĩ của tôi có đúng hay không, vì nền giáo dục bây giờ cái mất mát lớn nhất của Việt Nam là lòng tin. Giả sử bây giờ có một nước nào đó nó đến nó đánh Việt Nam nữa đi, Mỹ ngụy lại về đánh Việt Nam nữa đi, Mỹ ngụy lại trở lại Việt Nam đánh nhau nữa đi, có ai dám hy sinh như ngày xưa lúc mà cái gọi là giải phóng miền Nam hay không? Cái lòng tin ấy, nó có đáng sợ hay không đối với thế hệ của thầy bây giờ hay thế hệ con em sau này, thưa thầy giáo Vi Đức Hội?
Vâng, cái lòng tin bây giờ thì bởi vì thực ra một cái cuộc mình phải thấy là mấy cái cuộc kháng chiến, cái gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho nên lúc tuyên truyền như thế mà đang cuộc chiến đang diễn ra như thế, thì một là cái cách tuyên truyền khẳng định đây là cái cuộc mà đất nước bị xâm lược, thì cái đó là cái mà người thanh niên này mới lớn lên thì cũng phải nghe tiếng gọi đi bảo vệ tổ quốc, lên đường để bảo vệ tổ quốc, cái đấy là cái lẽ đương nhiên thôi. Nhưng mà khi mà cuộc chiến thành công rồi, cách mạng nhà nước thống nhất rồi, thế thì mà bao nhiêu cái việc mà hứa hẹn rồi nó không đạt được, anh thấy là mà nó không đạt được. Thậm chí bây giờ ngày xưa cái cuộc kháng chiến đấy chống Mỹ, gọi là kháng chiến chống Mỹ cứ gọi như thế đi, để thống nhất đất nước ấy, thì có phải nó những cán bộ mà nhận bốc nó có thể, tôi dám nói là khẳng định là nó cán bộ nó không tồi tệ đến mức độ này, nó không mà hoặc là có những cái tồi tệ nhưng mà nó còn có ở trong ẩn náu ở trong con người ấy, nó chưa phơi bày ra được. Nhưng mà đến bây giờ thì sờ vào đâu người ta thấy được tham nhũng đến đấy, sờ vào đâu mất tư cách đạo đức đến đấy, sờ vào đâu cũng thấy cái việc đó. Mà hiện nay là chúng ta đang tập trung để mà là cho vào lò những người cán bộ cao cấp của đảng nhà nước, còn chưa hết, còn nhiều lắm, xin thưa với anh, còn nhiều lắm, vẫn chưa làm đến nơi đến chốn. Vì vậy thì còn sao mà còn có lòng tin nữa. bây giờ nếu giả sử một cuộc bây giờ là kêu gọi phải không, bây giờ lại tiếp tục là giả sử như cuộc chiến tranh nó xảy ra với này vẫn chính quyền này với cái thể chế này kêu gọi thì có lẽ là người dân người ta mất, không phải mất hết nhưng mà mất rất nhiều vào lòng tin không, mà mình mất hết niềm tin. Vì vậy cho nên là việc cái niềm tin tự khai nhưng làm mất đi là cái chuyện đương nhiên, mà bây giờ thì không chắc là không có một cái khí thế cách mạng nào sôi sục như cái thời thanh niên mà chúng là tôi với anh còn là thanh niên nữa đâu, chắc là không sẽ không còn nữa. Họ nhận thức được vấn đề đó, để đây là một cái một cái mất mát, có thể nói là cái niềm tin như anh nói là đây là niềm tin của lớp trẻ đối với tổ quốc, với đất nước, với thể chế, với chế độ. Thế đây là một cái mất mát đau đớn lắm. Nếu mà con người mà làm quản lý xã hội, quản lý đất nước và nghĩ cái hình ảnh này, đây là một cái tổn thất rất lớn, phải nói là lớn lao. Vâng.
Thưa thầy, cách đây 1-2 phút thầy với tôi nói về khẩu hiệu, thầy nói có những cái khẩu hiệu không cần thiết, không cần giữ. Tôi xin thưa với thầy là không ưa thì dưa nó có giỏi, thưa thầy. Đối với thầy cái khẩu hiệu ấy, nhá, tôi xin phép thầy, tôi thưa với thầy như thế này: vứt mẹ nó cái khẩu hiệu còn đảng là còn mình đi, vứt mẹ nó đi thưa thầy. Ngày mai nếu đảng chết, không lẽ thầy quyên sinh à? Còn đảng là còn mình, không lẽ đảng chết, không lẽ thầy hồi quyên sinh? Thưa thầy, thầy vừa mới nói những cái chuyện là thế này thế khác, tham nhũng thế này thế khác. Thực sự thì tất cả những con giỏi lớn nó đốt được tới đâu mình không biết. Việt Á là vợ của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cầm đầu, chắc chắn như vậy. Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Trịnh Văn Quyết Còi, rồi bây giờ tập đoàn Trương Mỹ Hoa, tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bên Hoa Kỳ này chúng tôi đang vào mùa bầu cử, đang tranh nhau ráo riết, cũng đang đánh nhau ráo riết lắm. Và tôi nghe đâu bên thầy cũng đang vào, không biết có phải là mùa bầu cử hay không, cũng đang tranh nhau ráo riết lắm, đang chia ghế nhau ráo riết lắm. Hôm qua buổi đêm tôi mới đọc, tôi mới nghe, không biết là ông Phú Trọng hình như ông từ chức rồi, ông trao quyền cho ai, cái đó không biết có đúng hay không. Nhưng mà tất cả những cái chuyện ấy, dù sao chăng nữa bên Hoa Kỳ này chúng tôi có xã hội này nó không tốt đẹp gì đâu, so với Việt Nam thì nó tốt hơn nhiều lần. Nhưng mà từ nó ở đây nó cũng có những cái xấu của nó. Vậy nhưng mà những người dân như chúng tôi được phép đi bầu những người làm người lãnh đạo cầm quyền cho mình. Còn ở đất nước thầy không được đi bầu. Nhưng mà những cái chuyện nó đang xảy ra như thầy ấy. Thầy nhìn thấy tôi nói theo kiểu giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, ông mất rồi. Ngày mai ông Nguyễn Phú Trọng Lũ, ông ấy tan hàng, ông đi về rồi đó. Với những cái chuyện nó đang xảy ra bây giờ, tham nhũng đốt lõi bây giờ, thầy có nhìn thấy một cái tương lai nào nó khá hơn hay không, thưa thầy Vi Đức Hội?
Vâng, tương lai thì chắc là chưa nhìn thấy. Tôi chưa có một cái tia hy vọng gì. Thí dụ như cuộc là chống tham nhũng này nó sẽ quét sạch được được tham nhũng thì có lẽ là không, bởi vì các cái việc ấy nó chưa thể phanh phui ra hết được, còn chưa làm được đến nơi đến chốn gì, nó nhiều quá. Cứ khi cái mình có thể nói là chủ trương thì đúng rồi, chủ trương mà diệt tham nhũng như thế là cũng có những cái này đúng rồi, nhưng mà cách làm ấy nó còn hời hợt, chưa dám chưa làm được một cái chuyện này. Vì vậy cho nên là không thể nào là có cái tia hy vọng gì mà nó sẽ là chấm dứt được tham nhũng. Mà tham nhũng ở đây nó là cơ chế, và trước hết là nói phải là cơ chế nó sinh ra những tham nhũng, cơ chế nó sinh tạo cái cơ hội, nó là sân chơi, là cơ hội để bọn tham nhũng nó hoành hành, nó làm nó hành nghề. Vì vậy cho nên là anh chỉ diệt con người thôi, diệt tham nhũng thôi, thì có lẽ là bây giờ nó đã diệt được nhiều đâu, chưa được nhiều. Gọi là nhiều thì trước tới nay ta chưa làm, thì bây giờ làm thì ta thấy rằng là thì có những cái chuyển biến, thì phải nói là đương nhiên thôi, chuyển biến rồi, nhưng mà chưa làm được một cách triệt để thì có lẽ là không làm được. Nếu mà tình hình này mà cái cơ chế nào để mà dẫn đến cái việc tham nhũng này thì mình phải xem xét lại, xem cái gốc của nó, cái gốc của nó là cái gì? Đó là cơ chế đó, đó là thể chế, cái thể nó có thể nói là những thể chế này nó sinh ra, nó tạo cơ hội để tham nhũng. Tất nhiên là các cái nước khác ở Mỹ rồi là ở Anh mà không phải là không có tham nhũng, nhưng mà cái tham nhũng của người ta ở một cái mức độ nó so với cái mức độ tham nhũng của chúng ta ở đất nước Việt Nam này, nó so với các nước khác nó kinh khủng quá, nó là nạn, nó là quốc nạn, nó kinh khủng lắm. Thì nó chỉ hạn chế như vậy thôi, và muốn thay đổi được, muốn xóa được, tức là giảm bớt được một cách tối thiểu nhất thì phải thay đổi cơ chế. Đây là tôi chỉ muốn nói là khi nói đến cái nhận thức của nhiều người ở Việt Nam, người ta nhìn thấy như thế rồi, nhưng mà cơ chế thì chưa thay đổi thì không thể gọi là diệt được tham nhũng được.
Thưa thầy Vi Đức Hội, tôi có một người bạn vong niên, ngày xưa anh ấy tập kết, anh ấy mất rồi, nhà văn nổi tiếng, nhà văn Xuân Phú, có lần ngồi ăn cơm với tôi, ông ấy nói miền Nam chúng ta thua là vì trong xương có giỏi, đánh cộng sản chưa chắc ai đánh nó được đâu, nhưng mà cũng có lúc nó sẽ lụi là vì trong xương nó có giỏi. Trong xương nó có giỏi, và bây giờ nó đang có những con giỏi, nó đang đục khoét cái gọi là còn đảng còn mình, nhưng mà mai đảng chết thì thầy Hồi có tự quyên sinh hay không. Nhưng mà thôi, cứ mỗi đến thưa thầy Vi Đức Hồi, cứ mỗi mùa thu đến, mỗi mùa nhìn lá rụng trên lòng đường, trong lòng mình, dù bất cứ ở nơi nào, thầy ở Việt Nam hay tôi ở bên Hoa Kỳ này, người Việt Nam luôn luôn nghĩ về mẹ mình, mẹ Việt Nam mình. Thưa thầy, có một nhà sư đã từng viết là mẹ là lọn mía ngọt ngào, mẹ là nải chuối buồng cau, mẹ như vậy nhưng những đứa cầm quyền nó có cho tất cả mọi người được hưởng cái lọn mía ngọt ngào không? Mẹ là như vậy nhưng người cầm quyền ngày hôm nay nó có cho những người con dân Việt Nam được nải chuối buồng cau không? Có không? Thầy nói rằng những thứ này cho tàu để ngồi dưới ghế. Thưa thầy, vì Đức Hội Việt Nam ta có 4.000 năm văn hiến, 1.000 năm đô hộ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, hay 100 năm chủ nghĩa xã hội đô hộ cũng chỉ là một cơn ác mộng của dân tộc Việt Nam, của thầy và của tôi. Sẽ có một ngày không xa, khắp ngàn phương mọi cánh chim trời đều bay về dựng lại mùa vui trên quê hương Việt Nam, thưa thầy, chắc chắn như vậy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà giáo Vi Đức Hội. Cho tôi thăm cô giáo Hoàng Thị Tươi, người vợ rất là thương quý của thầy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới, và mong sức khỏe với thầy cũng như cô giáo Hoàng Thị Tươi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Dân Thơ Nước Việt, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, không quân Lê Hải, không quân Trinh Nguyên, cô Tâm An, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh, và tất cả những người thân mến đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến ngày gặp tới, xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt thầy giáo Vi Đức Hồi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vi Đức Hội. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.